Bản án tử hình. 3 ngày tra tấn tại Bót Đất Đỏ, tổng tòng không moi được lời nào của Sáu. Chúng giải chị về khám Bà Rịa tiếp tục khai thác. Quần áo Sáu rách bươm, mình đầy thương tích. Nghe tin Sáu bị bắt, bà Đậu khóc quá chừng. Ai đến an ủi bà cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm khóc ròng. Bà bảo Út Bảy kiếm gánh măng đưa xuống chợ Bà Rịa bán, rồi mua đồ vào thăm chị. Hai lần Út Bảy quầy măng đi bán rồi ôm giỏ đồ đến khám Bà Rịa, nhưng bọn gác ngục đều không cho vào thăm, diện lẽ là chưa thẩm vấn xong. Chúng chỉ nhận chuyển đồ thăm nuôi, sau khi đã lục soát thật kỹ và dành nhau những miếng ngon ăn trước. Tháng 4 năm 1950, Sáu bị chuyển về khám Chí Hòa, Sài Gòn. Chúng giam Sáu ở khám 8 cùng chị Năm Cầm, chị Hồng, chị Trầm và nhiều chị lớn tuổi. Các chị rất thương, chia sẻ cho Sáu tấm áo manh quần, chia cho Sáu từng chút đồ ăn vừa được tiếp tế. Liên đoàn tù nhân khám lớn Chí Hòa đang cổ động phong trào văn hóa trong tù. Người biết chữ dạy người chưa biết chữ, người học lớp trên dạy cho người học lớp dưới. Buổi sáng, sau khi làm vệ sinh xong là mọi người tự giác vào học. Mỗi người được chia một mét vuông sàn khám làm bảng học, thay luôn cho vở. Họ dùng gạch non làm phấn, viết lên đó những bài tập đọc chính tả. Các chị ưu tiên cho Sáu một chỗ nằm tương đối tốt, nơi gần cửa thoáng hơn. Nền khám bằng xi măng láng bóng. Nằm thì sạch, nhưng viết thì không ăn phấn. Sáu lựa lúc ra chơi kiếm cục đá xanh, chà nhám ô bảng của mình cho dễ viết. Chị kiếm mẫu gạch non, mài nhỏ lại như viên phấn, rồi nắng nón viết bài, cầm cuội giải những bài toán lớp 3 mà trước kia chị bỏ dở. Nhờ siêng học, 6 tháng sau, chị đã theo hết chương trình phổ cập cấp 1, làm thông thạo các phép tính số học. Sáu rất thích các bài văn, bài sử nói về bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chị Hồng, chị Trầm dành nhiều thời gian kèm cặp cho Sáu. Tổng kết phong trào học văn hóa trong tù, Sáu được nhận phần thưởng của liên đoàn. Phần thưởng là cái bút chì, một cuốn tập, một đôi bông tai bằng gáo dừa được mài công phu, đen bóng như sừng, xen lẫn những hoa văn tự nhiên rất đẹp. Sáu thích lắm, đôi bông tai vừa là phần thưởng thành tích học tập, vừa là đồ trang sức đẹp nhất của chị. Suốt một thời thơ ấu, Sáu chỉ biết đến những chuỗi cườm sâu từ những cánh lê kima rụng, đó là đồ chơi của những đứa trẻ nhà nghèo. Bọn trẻ cùng lứa tuổi với Sáu thường thẫn thơ trong giường, nhặt cánh hoa lê kima rụng, sâu thành chuỗi tặng cho nhau, chơi trò cô dâu chú rể. Đôi bông tai còn là kỷ vật của đời tù. Chỉ có những người tù mới làm ra những đồ trang sức độc đáo như vậy. Họ đã gọt, mài những mảnh gáo dừa bình dị thành đôi bông tai, cà rá, ngôi sao, con chim, bông hoa để tặng cho nhau, gửi gắm vào kỷ vật nhỏ bé ấy là một niềm tin truyền vào đấy. Hơi ấm của cuộc đời gửi cho nhau, thầm nhắc nhau vững tin chiến đấu và chiến thắng. Ngoài giờ học văn hóa, Sáu còn học hát, học múa, học theo thùa và tham gia các sinh hoạt của liên đoàn tù nhân. Các chị rất thương Sáu. Bao giờ có đồ thăm nuôi, các chị cũng chia cho Sáu những món quà ngon nhất. Các chị truyền cho Sáu những kinh nghiệm sống trong tù. Với mình phải lạc quan, kiên trì, dũng khí. Với bạn phải thương yêu chia sẻ hết mình. Với kẻ thù phải luôn luôn cảnh giác trước bạo lực và cạm bẫy. Các chị dạy Sáu cách đối phó với kẻ thù khi bị thẩm vấn phải nhất quán một lời cung. Lúc ra tòa phải biết cách vạch tội ác, tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng. Và khi cần phải chết, biết chọn một cái chết cho xứng đáng. Anh Lý Hải Châu, sau này là giám đốc nhà xuất bản văn học Hà Nội, đã nghỉ hưu. Tổng đại diện của tù nhân Chí Hòa kể lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy Võ Thị Sáu đang đi bách bộ dưới sân khám Chí Hòa trong giờ tắm nắng, dáng thon thả trong bộ bà ba đen, tóc xõa dưới vai. Võ Thị Sáu có dáng đi rất thẳng, lặng lẽ một mình. Anh Tám Thình, một cán bộ công an huyện Long Thành, đã kể cho anh nghe về chiến công của Võ Thị Sáu với biệt danh Sáu Đất Đỏ. Đầu tháng Giêng năm 1951, tù nhân Chí Hòa phát động cuộc đấu tranh tuyệt thực đòi cải thiện đời sống, chống đánh đập. Cuộc tuyệt thực kéo dài 11 ngày rưỡi, giành thắng lợi lớn. Nhà tù thỏa mãn mọi yêu cầu của tù nhân. với tư cách là tổng đại diện, chủ tịch ủy ban tranh đấu, Lý Hải Châu đi từng khám thông báo cho anh chị em về kết quả cuộc đấu tranh và tuyên bố ngưng tuyệt thực. Tại hai khám 9 và 10, giam tù nhân nữ, hàng trăm chị em nằm la liệt thoi thóp dưới sàn xi măng, xanh xao vàng giọt, nhưng những con mắt vẫn rừng rực, khí phách, tinh anh, lẳng lặng nghe anh thông báo kết quả cuộc đấu tranh cho người đại diện. Lý Hải Châu đã bắt gặp cặp mắt to tròn của người con gái nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn anh và lắng nghe, người con gái mà anh đã nhìn thấy dưới sân, sáu đất đỏ. Lý Hải Châu nhớ lại, trong cuộc đấu tranh ấy, có một đại diện tù hình sự đến ngày thứ bảy bỏ ra ăn, sau đó xuyên tạc ban lãnh đạo là thiếu dân chủ, áp đặt cuộc đấu tranh cho tù hình sự. Lập tức cả hàng trăm lá đơn gửi cho Lý Hải Châu phản đối hành động của người tù hình sự kia, trong đó có thư của Võ Thị Sáu, đề nghị đồng chí tổng đại diện cương quyết trừng trị tên phản bội. Tết Tân Mão năm 1951, tưng bừng náo nhiệt chưa từng có tại nhà lao Chí Hòa. Vui vì thắng lợi của cuộc đấu tranh, vui vì các tin chiến thắng từ bên ngoài dồn dập dội vào. Tù nhân Chí Hòa có cả bánh tét, bánh hỏi, thịt quay, dưa hấu, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên bàn thờ tổ quốc được lập trong các khám. Nhờ thắng lợi của cuộc đấu tranh, Lý Hải Châu được nhà tù mở cửa cho đi chúc Tết anh chị em. Lý Hải Châu đi giữa những tiếng hoan hô của các khám. Có khám đón anh bằng một bản đồng ca, có khám đón anh bằng một điệu múa Lào. Riêng khám Võ Thị Sáu ở đón anh bằng một điệu múa lân rất nhộn, làm anh nhớ mãi. Nhóm múa lân có ba người, một cô lấy cái xô tôn đựng cơm làm lân để múa, cô lan cục vì ném lựu đạn diệt địch bị cục hai ngón tay, gõ trống trên đáy thùng gỗ đựng nước. Cô thứ ba mặt đen râu trắng, bụng nhét đầy quần áo, đóng vai ông Địa. Ông Địa phe phẩy chiếc quạt, bước từng bước theo nhịp vỗ tay của hàng chục chị em. Trong số đó anh vẫn nhận ra một dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy đầy bản lĩnh. Đó là Võ Thị Sáu, biệt danh Sáu Đất Đỏ. Mọi người đều cười đùa hồn nhiên, vui hết cỡ. Tháng 4 năm 1951, Võ Thị Sáu ra trước tòa án binh lãnh án tử hình. Phiên tòa xử Võ Thị Sáu không có luật sư, không có công chứng, chỉ có chánh án bồi thẩm, công tố, hiến binh. Cai Tổng Tòng và Lão Kính Kề ngồi ghế nhân chứng. Mặc dù Sáu không nhận gì, tên đại tá chánh án Pháp vẫn buộc chị phạm tội tham dự vào các vụ giết hại các nhà chức trách ở đất đỏ. Tổng Tòng được gọi lên đã xác nhận Võ Thị Sáu là Việt Minh nhà nòi, cả nhà theo Việt Minh. Còn chính bị cáo đã ném lựu đạn vào nhà Việt, làm trọng thương nhà chức trách. Hắn chỉ những vết sẹo trên mặt, vạch áo cho quan tòa xem những vết sẹo trên ngực, trên lưng. Lão Kề thì khoe khoang chiến tích đã tổ chức được lưới tình báo để theo dõi hành tung của bọn Việt Minh đất đỏ. Và lão bắt được tại trận con nhỏ Việt Minh này trong vụ giết cả Suốt và cả Đây. Lão đề nghị tòa phải nghiêm trị hành động tội phạm nguy hiểm để làm gương cho kẻ khác. Quan tòa quay lại hỏi bị cáo có nhìn nhận lỗi như cáo trạng không? Võ Thị Sáu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại. Là quan tòa, ông có thể kết tội những người Pháp De Jong chống phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp không? Tên quan tòa đứng dậy lắc chuông tuyên bố. Bị cáo chỉ có thể trả lời có hoặc không. Võ Thị Sáu nghiêm giọng nói. Tôi không có tội, yêu đất nước mình. Chống lại thực dân xâm lược không phải là một tội. Quan tòa lại rung chuông ngắt lời Sáu. Hắn đứng lên luận tội, buộc Võ Thị Sáu can tội giết người, phá rối trị an, có hành vi chống lại nền bảo hộ của nước Pháp và tuyên án tử hình, tịch thu toàn bộ gia sản. Võ Thị Sáu nhướng người trên vành móng ngựa, thét vào mặt viên chánh án. Tao có mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bay vô đó mà tịch thu. Chánh án lại rung chuông, tốp hiến binh xông vào còng tay Sáu lôi đi, tiếng chị còn vọng lại. Đã đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi. Bản án tử hình người con gái chưa đủ tuổi thành niên đã làm xôn xao dư luận lúc đó. Thực dân Pháp đã đem quân xâm lược Việt Nam lại còn ngang nhiên mở tòa án phi pháp kết tội những người Việt Nam yêu nước. Trong lúc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối xử nhân đạo với tù binh Pháp, thì người Pháp lại ngược đãi những người bị bắt, không thực hiện chế độ tù binh, tù chính trị mà xem họ như những kẻ phiến loạn. Thực dân Pháp đã chà đạp lên cả luật pháp nước Pháp, một nước đã từng có nền dân chủ, văn minh và luật pháp tiến bộ. Phong trào chống chiến tranh ở Pháp đang nổi lên mạnh mẽ. Chị Raymond Dien dẫn đầu một đoàn biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chị nằm trên đường xe lửa chặn cả một đoàn tàu quân sự chở vũ khí cung cấp cho chiến tranh ở Việt Nam. Anh Henri Martin đòi hồi hương không tham gia cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa này. Anh bị tòa án binh Pháp kết án tù. Viên quan tư thầy thuốc Duarit bị ta bắt trong chiến dịch biên giới tháng 10 năm 1950, được ân xá, đã lên tiếng tố cáo chính phủ Pháp lừa gạt, đẩy thanh niên Pháp vào một chiến tranh xâm lược bẩn thỉu. Duarit bị đưa về Pháp rồi đưa ra khỏi quân đội. Về Pháp, anh tiếp tục yêu cầu chính phủ Pháp phải đối xử nhân đạo với tù binh Việt Minh và chấm dứt chiến tranh xâm lược, trao đổi tù binh, tù chính trị. Bọn Pháp chưa dám xử bắn Võ Thị Sáu, chúng còn dè chừng dư luận Pháp ở Đông Dương. Sáu lại bị đưa về giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Chúng xiềng Võ Thị Sáu tại khu Cabanon cùng với chị Đinh Thị Rớt. Chị Rớt sau giảm án xuống tù chung thân. Tháng 5 năm 1951, Lý Hải Châu cũng ra tòa, lãnh án tử hình. Chúng tạm giam anh cùng mấy tử tù nữa cũng tại khu Cabanon, đối diện với Xà Lim, giam Võ Thị Sáu và Đinh Thị Rớt. Lý Hải Châu nhờ giám thị bí mật chuyển quà bánh và thư thăm hỏi sang cho hai cô gái mà anh rất mến mộ. Viên giám thị tốt bụng chuyển lại cho anh bức thư của Võ Thị Sáu. Giọng thư của Sáu vui vui: "Cảm ơn anh, chúng em vẫn bất tử, kính chúc anh cũng bất tử như chúng em." Được tin Võ Thị Sáu lãnh án tử hình, bà Đậu lại khóc ròng. Ông Hợi chỉ ngồi trầm ngâm uống rượu. Ông biết mọi sự an ủi đối với bà đều thừa. Không có gì xoa dịu nỗi đau mất con, đứa con gái mà ông bà yêu thương nhất. Bà đã mang nặng đẻ đau, rát ruột ôm con khi cạn sữa. Ông cứ để cho bà khóc, để cho bà vật vã, để nước mắt và thời gian làm dơi đi nỗi đau của bà. Bà Đậu quyết định trở về đất đỏ làm ăn với hy vọng tìm đường lên thăm con để được gặp Sáu lần cuối cùng. Ông Hợi không đi mà cũng không cản, Út Bảy theo mẹ về đất đỏ. Căn nhà ở phố làng, Tổng Tòng đã trưng thu cho bọn lính ở. Hai mẹ con bà Đậu ở nhờ một người bà con tốt bụng, mười bữa rồi gánh bún ra chợ bán. Mọi người nhìn mẹ con bà một cách ái ngại. Tổng Tòng nghe tin cho lính bắt hai mẹ con bà Đậu lên đồn. Thấy Tổng Tòng, bà Đậu bốp chát ngay: "Các ông đã làm án tử hình con gái tôi chưa đủ sao mà còn hành tôi nữa. Bà không biết dạy con, xúi nó theo Việt Minh làm loạn, còn kêu nổi gì? Tôi không xúi ai, mấy ông theo Tây ác độc, làm hại người ta, tụi nó không chịu được, phải theo Việt Minh. Bây giờ các ông định giết nó thì cũng phải cho tôi gặp mặt nó, thăm nuôi nó chứ." Tổng Tòng đấu dịu: "Tôi không giết nó, án tử hình là do nhà nước Pháp quyết định. Còn việc bà muốn thăm thì lên Chí Hòa xin quan Pháp mà vào thăm, tôi không có quyền." "Cái gì ông cũng đổ thừa cho người Pháp, thế ông là bù nhìn à? Này, bà đừng có làm quá, tôi đã không bỏ tù bà là phước rồi. Thôi, bà về đi." Bà Đậu vẫn chưa buông tha: "Ông cũng đừng làm quá, ác giả thì ác báo đó." Tổng Tòng lệnh cho bọn lính thả mẹ con bà về, tiếp tục theo dõi. Bà Đậu chẳng biết sợ là gì nữa. Bà cứ buôn bán, gặp ai bà cũng hỏi thăm đường vô khám Chí Hòa, ngày giờ thăm nuôi, phép tắc thăm nuôi. Một người vợ lính tốt bụng ngồi ăn bún, mách cho bà Đậu là có bà Nang, người đất đỏ, lấy quận Hiển ở Sài Gòn. Cô Xuân Lan, con riêng của quận Hiển, làm giám thị ở khám Chí Hòa, bà lên đó nhờ chắc được. Hôm sau bà Đậu xuống Vũng Tàu, đáp tàu thủy đi Sài Gòn. Buổi tối bà Nang và cô Xuân Lan tiếp bà Đậu. Sởi lởi và cảm thông, Xuân Lan lộ cho bà biết rằng Thủ tướng Pháp đã ký lệnh thi hành án gần 50 tử tù, trong đó có Võ Thị Sáu. Mới hôm rồi, 14 người bị đưa ra Côn Đảo hành quyết. Đầu tháng Giêng năm 1952, Võ Thị Sáu chắc chỉ nay mai. Bà Nang kêu trời, còn bà Đậu ngồi chết lặng. Nước mắt từng giọt lăn trên gò má nhăn nheo, sạm nắng. Hồi lâu, bà Nang mời bà Đậu đi nghỉ. Xuân Lan hứa sáng mai tới ca gác trại, cô sẽ bố trí cho bà gặp Sáu. Bà Đậu phấp phỏng chờ con tại phòng thăm nuôi khám Chí Hòa. Khi giám thị Xuân Lan dẫn Sáu ra, bà luống cuống đứng dậy rồi khuỵu xuống. Sáu chạy lại gục đầu vào lòng bà. Nước mắt Sáu đẫm ngực bà. Sau hơn một năm bị tra tấn tù đày, lần đầu tiên chị khóc, chị cũng đã biết tin mình sắp phải đi. Đây là lần cuối cùng được gặp người mẹ thân yêu, người mẹ tần tảo suốt đời vì các con. Bà Đậu ôm chặt lấy Sáu vào lòng, nước mắt lã chã, gương mặt thẫn thờ. Sáu ngước lên nhìn má, rồi lau nước mắt cho má. Sáu nói với má như để an ủi. Má nói Út Bảy thay con lo cho ba má nghe. Nó lớn khôn rồi, con khỏi lo. Bà Đậu vừa nói, vừa dỡ đồ ra cho Sáu, đủ các thứ, đường, sữa, xôi, thịt gà, bánh trái, khăn mặt, bàn chải, kim chỉ, và có cả mấy trái lê kim ma chín vàng ươm, bà mang từ đất đỏ lên. Sáu cầm trái lê kim ma, đưa lên áp sát vào môi, vào má. Chị nói, má mua ít đồ thôi, con ở đây đã có các chị giúp, chẳng thiếu gì đâu. Con đem vô chia cho chị em, nói má cảm ơn mấy chị, giờ con thích gì, nói má mua cho. Sáu ước có một bộ đồ mới để mặc vào cái ngày cuối cùng của đời mình. Chị xin má một chiếc quần lụa đen, một chiếc áo bà ba màu hoa cà, một chiếc khăn rằn và một chiếc mùi xoa. Bà Đậu ôm con gái vào lòng, an ủi con rằng bà sẽ ra chợ mua rồi gửi giám thị Xuân Lan chuyển vào cho Sáu. Đến tận phút chia tay, hai mẹ con vẫn không nói gì về cái chết. Sáu chỉ nghẹn ngào, đừng buồn nghe má. Bà Đậu bước ra khỏi phòng, ngơ ngẩn như một người không hồn.